Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không bao giờ được như mẹ ruột con gái? Nếu chồng quá chú trọng bên gia đình mình, luôn coi mẹ mình là số một, câu nói của mẹ là duy nhất, vợ có thể kiếm nhiều thì vợ buồn và không quậy giải quyết được, thì trong tình huống đó phải ứng xử như thế nào cho phải cách? Cái quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu khác với mẹ ruột con gái ruột là chuyện bình thường thôi. Trong Luận Câu Xá, một tác phẩm triết học Phật giáo nổi tiếng đó, có lý giải như thế này: khi một con người vừa bắt đầu qua đời đó, thì người đó phải tái sanh liền trong vòng vài phút vài giây thôi. Thì khi tiến trình tái sanh được diễn ra đó, người nam mà mới vừa chết đó, có khuynh hướng là nghĩ mẹ mình là đối tượng để hưởng thụ dục, cho nên mới có mặt ở trong cái quan hệ giới tính đó để trở thành là con trai. Còn nếu sinh ra là người nữ đó, thì người đang tái sanh này đó có khuynh hướng đó là thu hút giới tính đối với cái người cha, tức là người nam trong cái câu chuyện. Và khi sinh ra là do vì giáo dục của con người được quá tốt, cho nên đó, người ta bỏ dần cái khuynh hướng nghĩ tưởng loạn luân về giới tính của người con gái đối với cha, người con trai đối với mẹ. Mặc dù thế, cái tình cảm mà người mẹ dành cho đứa con trai bao giờ cũng nặng lòng hơn là đối với đứa con gái. Và tương tự đó, tình cảm của người cha đó bao giờ cũng mặn mòi hơn đối với con gái so với đứa con trai. Thì tương tự, người mẹ ruột đối với con gái nó thuộc về quan hệ huyết thống, cho nên đó là người mẹ phải thương con gái mình nhiều. Còn đó, mẹ chồng đó thì luôn luôn bắt bẻ soi mói nàng dâu, vì người mẹ chồng đó luôn luôn đó nghĩ rằng là đứa con trai của mình, tình thương mà mình đã dành dụm nuôi nắng đó, bị người con gái khác chia sẻ, đó là vợ. Và vì không muốn mất cái tình thương đó, cho nên rất nhiều bà mẹ trở nên cáu gắt, khó chịu, tức là để ý cái hành xử, lời nói, việc làm, giao tế của cô con dâu. Và khi mà để ý rồi đó, thì các quý bà mẹ sẽ có khuynh hướng là cương điệu và không hài lòng. Đây là một cái tâm lý rất phổ quát, rất phổ quát. Cho nên khi nãy chúng tôi mới đề nghị là nếu có điều kiện kinh tế và tài chính, cứ cho con em của mình đó lập gia thất riêng, để con dâu không bị áp lực của mẹ chồng, và để chàng rể không bị áp lực của người bên vợ. Và khi bị mẹ chồng chăm chút theo kiểu soi mói quá mức đó, thì để giữ hạnh phúc vợ chồng đó, thì nàng dâu cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, xem bà mẹ chồng khó tánh và khó chịu đó như là bà mẹ ruột của mình, và nghĩ là bà mẹ ruột, cho nên bà ấy được quyền mắng chửi mình, được quyền soi mói mình, được quyền chỉ dạy mình, để từ đó chúng ta không tạo ra cái mặc cảm tâm lý, không tạo ra cái ức chế tâm lý, thì mới có thể ở bền vững ở trong gia đình của chồng. Thứ hai, đừng nghĩ rằng là mình là đối thủ của mẹ chồng và mẹ chồng xem mình là đối thủ. Mặc dù trên thực tế đó, lúc mới về ở chung với nhau đó, hai bên có thể hụt hẫng với nhau về phương diện này, phương diện khác. Chúng ta hãy xem đi, cả hai người nữ cùng chăm sóc một người nam. Người mẹ chồng chăm sóc đứa người chồng của mình với tư cách là mẹ chăm sóc con, còn mình chăm sóc cho mình với tư cách là vợ chăm sóc chồng. Hai cái gì mà cùng thích đó, thì trở thành là đối thủ với nhau, mà cùng quan tâm để xây dựng hạnh phúc đó, thì trở thành là người thân của nhau. Cho nên thay đổi cái sự tranh giành thành cái mối quan tâm mang lại niềm vui, thì lúc đó đó là ta sẽ chăm sóc chồng tốt hơn, và người mẹ sẽ bắt đầu thấy rằng là kể từ khi con trai của bà có vợ, con trai của bà được hạnh phúc hơn. Và từ đó bà bắt đầu phát sinh cái tình cảm thương yêu cái người con dâu như là con gái ruột của mình. Chúng tôi có một gia đình Phật tử mà người vợ đó ở trong gia đình này đó không muốn về gia đình ruột của mình, lại thích ở ở bên gia đình chồng thôi. Lý do rất đơn giản là gì? Bà mẹ chồng đó, thương cô ấy còn hơn là đứa con gái ruột. Mỗi khi hai vợ chồng có cái chuyện xích mích gì xảy ra đó thì mẹ chồng và cha chồng binh vực cho cô con dâu, chứ không có binh vực cho đứa con trai của mình. Đó là một trong những tình huống rất hiếm thấy. Và bà mẹ của cô con gái đó đó đã đến chùa tự sự rằng là bà ấy khổ lắm, có ba đứa con gái mà không nhờ vả được con đứa con nào. Rồi lúc Tết đó, đứa con gái cũng không về thăm nữa vì nó quá hạnh phúc bên vợ chồng và xem cha mẹ chồng đó là như là cha mẹ ruột, còn bà trở thành thứ yếu thôi. Cái đó nó lệ thuộc vào cái ứng xử của cô con dâu thôi. Nếu chúng ta khéo thì cái mâu thuẫn nhỏ nó sẽ kết thúc, mâu thuẫn lớn nó trở thành bình thường, và dần dà rồi đó chúng ta làm quen theo hướng năng động và tích cực, rồi người thân á, của gia đình chồng bắt đầu sẽ hiểu ra cá tánh, sự hy sinh và sự đóng góp của chúng ta trong gia đình của họ. Từ đó đó bắt đầu phát sinh ra các cái quan niệm tình thân. Và dĩ nhiên việc này là rất khó làm, nhưng mà từ tình huống khéo léo, kiên nhẫn, có phương pháp, hy sinh, rộng lượng thì chúng ta có thể tìm ra giải pháp thích hợp.